Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 162. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra, trang 184, trang 184. Đếm ngược đến hàng thứ năm, bắt đầu xem từ đoạn thứ bảy của tiểu chú. Phát chánh giác giả, tất ưng tương Phật thuyết, nhất thiết pháp, vô ngã nhân, chúng thọ, tức thị chư pháp nhất như đích đạo lý, thiết thực thể hội, tuy quảng tu lục độ nhi nhất pháp bất chấp, thứ kỷ tâm công vọng niệm nhi vô thực, công bất đường quyên nhi vô hư nhĩ. Đây là kết luận của đoạn nhỏ này. Kết luận rất đơn giản. Phát chánh giác, tức thường gọi là phát tâm Bồ Đề. Phát chánh giác giả chính là người phát Bồ Đề tâm. Đúng như vừa ở đầu bản kinh, lời mà tôn giả Tu Bồ Đề nói, người thiện nam, người thiện nữ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bốn cái chữ này chính là chỉ điều này. Nhất định cần phải đem Phật thuyết nhất thiết pháp, vô ngã nhân, chúng thọ, đây là bốn tướng. Bốn tướng ở trên hiện tượng quả thật là có, trên hiện tướng có, nhưng mà chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, Phật ở trên kinh khéo léo khuyên bảo cho chúng ta, chứng minh bốn tướng thông ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Cho nên nó chính là đạo lý của các pháp nhất như. Bốn tướng chính là các pháp, kiến tánh chính là nhất như, tánh tướng không hai, tánh tướng nhất thể, cần thể hội thực sự. Người thể hội cạn gọi là giải ngộ. Lý cùng sự đều hiểu rõ, lý giải rồi, đây là giải ngộ. Người thể hội sâu, chứng ngộ. Sao gọi là chứng ngộ vậy? Là đem cái sự việc này kết thành một khối với đời sống của mình, đó gọi là chứng ngộ. Cũng chính là hai câu nói phía sau này, tuy quảng tu lục độ nhi nhất pháp bất chấp, đây chính là khế nhập cảnh giới. Quảng hành lục độ là không hư, chúng ta thật sự đang làm. Quảng hành lục độ phần trước nói rất nhiều, nói rất kỹ càng tỉ mỉ, chính là sống đời sống rất vui vẻ, một chút cũng không tiêu cực, là tích cực, đang sống rất vui vẻ. Đây là quảng tu lục độ. Tuy quảng tu lục độ, biết vạn pháp nhất như, không ngay nơi thể, nhất định không có chấp trước. Cũng chính là nói nhất định không có lo buồn bận tâm. Chúng tôi nói lo buồn bận tâm, mọi người ấn tượng tương đối sâu sắc một chút. Bạn có lo buồn, bạn có bận tâm, chính là chấp trước. Đối với tất cả pháp, thế pháp, Phật pháp, đối với người, với sự, với vật, tâm đều thanh tịnh, đều không bận tâm, đều không lo buồn. Đây là không thật, là tương ưng với giáo nghĩa không thật không hư mà Thế Tôn đã nói. Dưới đây là tổng kết hai câu này nói rất hay: thứ kỷ tâm không vọng niệm, trong tâm không có vọng tưởng. Vọng niệm chính là vọng tưởng, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Đây là không thật. Công đức mà bạn tu được tuyệt đối không đường nguyên. Đường nguyên là thuật ngữ của thời xưa, nghĩa là quyết định không có uổng công. Công đức là thật. Công là công phu. Công phu gì vậy? Quán hành lục độ mà không chấp tướng, đây gọi là công phu. Cái bạn được là gì vậy? Tâm thanh tịnh hiện tiền, là giống như lời mà phần trước bản kinh nói: tính tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng. Bạn được là cái này. Tâm của bạn thanh tịnh, ở trong tâm sanh trí huệ, cho nên cái công này tuyệt đối không uổng công. Đây là không hư, không thật không hư. Nói đến chỗ này thực sự là đã nói đến tột đỉnh rồi. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây. Dựa vào nghiêm độ để xa lìa vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng ta. Mời xem kinh văn: Tu Bồ Đề Nhược Bồ Tát Tác Thị Ngôn, ngã đương trang nghiêm Phật độ, thị bất danh Bồ Tát. Trong Phật pháp chỉ vì chúng ta, bạn thấy kệ hồi hướng, đây đều là việc mà các tổ sư đại đức xưa nay làm. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Rõ ràng chúng ta muốn trang nghiêm cõi nước Phật. Tại vì sao chỗ này lại không cho phép chúng ta trang nghiêm cõi nước Phật vậy? Trang nghiêm cõi nước Phật là việc cần phải làm, nhưng mà không được chấp trước. Chỗ này là lìa khỏi chấp trước, không phải bảo bạn đừng làm. Làm nhưng không được chấp trước. Bồ Tát phát tâm duy nhất là làm lợi ích chúng sanh mà thôi. Cái tâm niệm này chính là đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh. Bồ Tát không khởi niệm thì thôi, khởi niệm chính là cái ý niệm này, lợi ích tất cả chúng sanh. Thử trung sở thuyết chi bệnh, diệt dữ độ sanh trung tương đồng, mệnh tại tác ngôn ngã đương. Khoa độ chúng sanh ở phần trước chính là đoạn đó. Sau khi chúng ta hiểu rõ rồi, xem đoạn này là không khó hiểu. Phật ở chỗ này chỉ ra cho chúng ta khuyết điểm ở chỗ nào? Ở tác ngôn ngã đương. Tác ngôn là vọng tưởng, ngã đương là chấp trước. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, Tất cả chúng sanh tại vì sao không thể thành Phật vậy? Bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Bồ Tát vẫn còn một cái ý nghĩ. Cái ý nghĩ này chính là vọng tưởng. Tác ngôn chính là có cái ý nghĩ như vậy: tôi đảm nhiệm trang nghiêm Phật độ, tôi đảm nhiệm là chấp trước. Bốn tướng đầy đủ rồi, có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Một cái ý nghĩ khởi lên thì bốn tướng đầy đủ. Khuyết điểm của họ là ở chỗ này: tổng chi tác ngôn tiền động niệm hỷ, tác thị ngôn như là động niệm rồi, ngã đương tiện chấp kiến hỷ, chấp trước bốn tướng bốn kiến, khởi niệm trước kiến như thị toàn thị phàm tình, hà danh Bồ Tát. Chúng ta muốn hỏi Bồ Tát có trang nghiêm Phật tịnh độ không? Bồ Tát niệm niệm đều trang nghiêm Phật tịnh độ. Tuy trang nghiêm Phật tịnh độ mà trong tâm như chẳng có việc gì, không hề cho rằng chúng tôi đang trang nghiêm Phật tịnh độ. Họ không có cái ý nghĩ này. Là giống như phần trước đã nói, quán tu lục độ, họ không phải không tu, họ thật sự tu, đang chăm chỉ mà tu. Tuy tu mà như chẳng có việc gì, quyết không có chấp trước tôi đang tu bố thí trì giới, không có cái ý nghĩ này. Họ làm rất viên mãn, vậy mới gọi là Bồ Tát. Đây là tiêu chuẩn của Bồ Tát mà trong Kinh Kim Cang nói. Chúng ta không thể không biết. Xem tiếp kinh văn dưới đây: Hà Nhĩ Cố, Như Lai thuyết trang nghiêm Phật độ giả, tức vi trang nghiêm thị danh trang nghiêm. Đây là đêm nguyên do sai lầm của tác ngôn ngã đương nói ra cho chúng ta rồi. Họ sai lầm ở chỗ nào gì? Ở chỗ này đã nói rõ ràng. Ở trong kinh văn, tức vi thị danh, cái này chúng ta ở phần trước đã xem thấy không ít. Chư pháp nhất như, bất ưng thiểu tồn phân biệt, chấp trước chi tình kiến. Ở trong câu này, từ quan trọng nhất chính là chư pháp. Không những chỉ tất cả Phật pháp, bao gồm tất cả pháp thế gian, pháp thế xuất thế gian, chân tướng của nó chính là nhất như. Chân tướng chính là không thật, không hư. Đây là chân tướng của các pháp. Không những lục độ như vậy, mười pháp giới như vậy, cho dù nhất chân pháp giới mà ở trên quả địa chư Phật Như Lai cư trú, không có nơi nào không như vậy. Đây là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật phải làm thế nào mới có thể nhìn thấy được vậy? Cần nhất tâm liền nhìn thấy ngay. Nhất, nhất như. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói nhất chân. Nhất như cùng nhất chân là cùng một ý nghĩa. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói nhất chân pháp giới, nhất như chính là nhất chân pháp giới. Nhất định phải nhất tâm liền nhìn thấy ngay. Nhất tâm là tâm thanh tịnh. Hai tâm, khởi cái ý nghĩ chính là hai tâm, không phải nhất tâm. Bất kể bạn khởi ý nghĩ gì, Chỉ cần đồng niệm chính là hai tâm. Hai tâm thì không thể nhìn thấy nhất như, nhất chân. Liền đem nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới. Lục đạo mười pháp giới duy thức sở biến. Thức là gì vậy? Thức chính là phân biệt, chính là ý nghĩ, động niệm rồi. Động niệm thì không phải chân tâm. Động niệm là vọng tâm, gọi là thức. Cho nên không được phép có một chút xíu tình kiến phân biệt chấp trước. Không được có một mảy may, có một mảy may phân biệt chấp trước thì nhất chân pháp giới liền biến mất ngay, là không hiện rồi. Vô trụ sinh tâm, thị ư bất chấp thời khước bất phế. Sinh tâm vô trụ, thị ư bất phế thời tức bất chấp. Nhưng mà bạn nhất định phải biết, không chấp trước với không dứt bỏ nó là đồng thời. Nó hoàn toàn không phải tồn tại ở trong hai cái không gian thời gian. Nó là tồn tại cùng một không gian thời gian. Ngày nay nhà khoa học phát hiện không gian thời không có chiều khác nhau. Chiều khác nhau. Những hiện tượng này là huyễn tướng sanh ra từ trong phân biệt chấp trước của chúng sanh, không phải thực tướng. Thực tướng là gì vậy? Thực tướng là như nhau. Không gian ba chiều, không gian bốn chiều, thậm chí là không gian vô số chiều là một cái không gian. Đó là nhất như, đều là huyễn tướng biến hiện ra từ trong một không gian. Tướng gọi là huyễn tướng. Huyễn tướng là chứng minh nó không phải thật. Chân tướng là nhất như. Chân tướng cùng huyễn tướng không hai, tồn tại đồng thời. Tại vì sao có huyễn tướng vậy? Bởi vì bạn có vọng niệm. Vọng niệm dừng hết rồi, huyễn tướng liền tiêu trừ. Nhất như liền hiện tiền. Cho nên ở chỗ này, mấu chốt của câu này chính là phải biết không chấp trước cùng không dứt bỏ là đồng thời. Cũng chính là phần trước nói không thật không hư là đồng thời. Sáng tỏ không thật không hư là đồng thời, liền biết tánh tướng là đồng thời, lý sự là đồng thời. Nói từ trên tánh, nói từ trên lý, nhất định không được chấp trước. Cho nên nói vô trụ. Nói từ trên sự, nói từ trên tướng, nhất định không được từ bỏ. Cho nên nói sinh tâm. Do đó vô trụ sinh tâm cùng sinh tâm vô trụ là đồng thời. Cái quan niệm này vô cùng quan trọng. Biết được đồng thời vậy là giác ngộ rồi. Đây là chánh quán. Nếu như đem nó chia thành hai thì cái quan niệm này là sai lầm, liền gọi là tà tri tà kiến. Tiền lệnh phát bồ đề tâm giả, ly tướng dĩ tu phước huệ. Đây là phần trước Phật dạy chúng ta. Thật sự đã phát tâm bồ đề rồi thì cần phải nên lìa tướng. Nên biết lìa tướng tu phước, tu huệ. Kim thị lệnh hành Bồ Tát đạo giả, ư tu phước huệ thời, bất tồn thử thị phước huệ chi kiến giả. Tiền hậu thiển thâm đại hữu khu biệt. Kinh văn đến chỗ này, Phật dạy người tu Bồ Tát Đạo, bạn tu phước tu huệ, không được giữ cái ý nghĩ có tu phước tu huệ, không được phép có cái ý nghĩ này. Có ý nghĩ này là sai rồi. Nói thật ra, bạn có cái ý nghĩ này là bạn chưa có lìa tướng. Tướng mà bạn lìa là lìa tướng thô. Tướng tế bạn chưa có lìa khỏi, tướng tế cũng không được chấp trước. Từ đó cho thấy, lìa tướng mà phần trước nói là lìa tướng thô, lìa chấp trước thô. Nổi bật Kinh Kim Cang nửa bộ sau là vì chúng ta lìa tướng tế, lìa chấp trước vi tế. Đây là trước sau sâu cạn khác nhau. Tu tri Phật tức thị tâm, độ tức thị địa. Phật độ do ngôn tâm địa. Cái ý nghĩa này phải biết, đúng là cái gọi là tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Tâm là năng hiện, độ là sở hiện. Năng sở là một, không phải hai. Năng sở là một liền gọi là nhất như. Tâm năng hiện với độ sở hiện là một, không phải hai. Vì thế trang nghiêm Phật tịnh độ chính là trang nghiêm tâm thanh tịnh. Phải từ cái chỗ này mà trang nghiêm. Sở dĩ trang nghiêm giả, nhân chúng sanh từ vô thủy lai, thử thanh tịnh tâm, bị nhất thiết nhiễm pháp, hoành sanh chướng ngại. Tâm cùng độ vốn dĩ là trang nghiêm, vốn dĩ là thanh tịnh, vô cùng đáng thiết. Chúng sanh đã mê từ vô thủy kiếp trước rồi, mê rồi liền bị tất cả pháp ô nhiễm. Các vị thử nghĩ xem, sao bị ô nhiễm vậy? Bị vọng tưởng ô nhiễm rồi, phân biệt ô nhiễm rồi, chấp trước ô nhiễm rồi. Tôi nói ba cái danh từ này đều là danh từ trong Kinh Phật. Ba cái danh từ này đối với sự ô nhiễm của tâm tánh có thô tế khác nhau. Vô minh là tế nhất, phân biệt tương đối thô, chấp trước là thô nhất. Cho nên chúng ta phải đem những ô nhiễm này loại trừ sạch. Cách loại trừ như thế nào? Trước tiên loại trừ cái thô nhất. Cái thô nhất là chấp trước. Sau khi chấp trước lìa khỏi rồi, sau đó trừ cái vi tế. Cái vi tế là phân biệt. Phân biệt cũng trừ hết rồi, cái cực vi tế cuối cùng là vọng tưởng, là vọng niệm. Trên Kinh Phật gọi là vô minh phiền não. Cái này trừ hết, tâm tánh liền hiển lộ ra ngay. Tâm thanh tịnh hiện ra rồi, cõi nước Phật là thanh tịnh. Kết công phu phải làm như vậy. Bản lai không tịch, toàn nhiên phân nhiễu. Bản lai quang minh, toàn nhiên hôn ám. Đây là nói hiện tượng chướng ngại do nhiễm sanh ra. Ở trong tâm chúng ta hiện tại là vọng niệm tràn lan. Cái ý nghĩ trước diệt rồi, cái vọng niệm sau lại nổi lên. Nếu muốn dừng, không dừng được. Bình thường, chúng ta thông thường quen sống ở trong vọng niệm. Tuy vọng niệm tràn lan mà bản thân không thể giác biết. Học Phật rồi, học Phật dạy bạn niệm Phật, vậy bạn tỉnh tọa, hơi tỉnh lại một chút, không tỉnh còn được. Đây vừa tỉnh là vọng niệm không biết từ đâu mà ra quá nhiều. Có rất nhiều người cái tình hình này phát ra liền đến nói với Pháp Sư: Pháp Sư, con không thể ngồi thiền. Khi con không ngồi thiền thì không có vọng niệm. Khi vừa mới ngồi thiền, vọng niệm liền đến rồi. Thực ra khi không ngồi thiền thì vọng niệm nhiều như vậy mà không có phát hiện. Để vừa ngồi thiền phát hiện nhiều như vậy là không phải do ngồi thiền sinh ra nhiều vọng niệm. Làm gì có loại đạo lý này? Khi ngồi thiền mới phát hiện, khi đang niệm Phật, khi chỉ tịnh mới phát hiện. Chúng ta gọi nó là trạo cử. Hai cái hiện tượng, một cái là hôn trầm, không có vọng niệm là ngủ gà ngủ gật, không thể đề khởi tinh thần được. Đây là hiện tượng thường hay nhìn thấy ở trong thiền đường, ở trong niệm Phật đường. Một cái vọng niệm không dứt, một cái là hôn trầm, buồn ngủ. Hai cái này đều là bệnh. Vốn dĩ tâm là thanh tịnh, lại có nhiều vọng niệm như vậy sinh khởi lên. Vốn dĩ là sáng suốt, hiện nay biến thành u ám. U ám chính là vừa mới nói hôn trầm. Hai loại bệnh này, vốn dĩ tinh thần sung mãn, cho nên lặng lẽ sáng suốt. Đây là hai loại. Hỗn loạn là hiện tượng của trào cử, u ám là hiện tượng của hôn trầm. Đây đều là bị phiền não chướng ngại kính tâm thanh tịnh sinh ra cái hiện tượng này. Cố lệnh phát hoãn đại nguyện, dĩ khuếch kỳ lượng. Phương pháp của Phật vô cùng khéo léo. Chúng ta tu hành, cách tu phải như thế nào, bắt tay từ chỗ nào? Sự chỉ dạy của Phật là vô cùng trí huệ. Trước tiên dạy bạn phát tâm, đem tâm lượng mở rộng. Người phàm phu từ vô lượng kiếp đến nay, khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến bản thân. Cái tâm lượng đó rất nhỏ, rất nhỏ hẹp. Cái này là chướng ngại lớn nhất của tu hành. Cho nên bắt tay làm từ chỗ nào vậy? Bắt tay làm từ mở rộng tâm lượng. Nếu bạn muốn đoạn phiền não, nói lời thành thật, bạn tâm lượng nhỏ, phiền não của bạn quyết định không thể đoạn nổi. Tâm lượng lớn rồi, cái phiền não đó không đoạn mà tự nhiên không còn nữa, giải phóng rồi. Kinh Kim Cang vừa mở đầu, cư sĩ Giang Dị Nông ở trong giảng nghĩa đã nói với chúng ta rồi. Đặc sắc của tu hành Bát Nhã chính là mở rộng tâm để quá giải. Cái cách nói này tuyệt diệu. Mở rộng tâm để quá giải. Ta yêu người thân của ta, đem yêu người thân của ta mở rộng tâm để quá giải. Hãy yêu tất cả chúng sanh, thế thì được rồi. Nếu ta muốn mình được lợi ích, đem cái ý nghĩ này mở rộng tâm để quá giải, ta phải nên vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Đó chính là Bồ Tát. Họ thật sự khác với tu hành theo huyền tiểu. Trước tiên đem tâm lượng mở rộng, cho nên vừa mở đầu liền dạy bạn phát tâm, cần độ vô lượng vô biên chúng sanh. Cần phát cái tâm này. Sau khi phát tâm rồi, thật làm. Không thật làm không được. cũng chính là nói nhất định phải chăm chỉ làm. Chăm chỉ làm chính là tu hành, tu lục độ hành, nhĩ trừ kỳ tư, chính là đem tự tư tự lợi cái ý nghĩ này chuyển đổi trở lại, nghĩ đến tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, ly tướng ly niệm. Cái cách nói này của Ngài cũng là có ba tầng nấc. Thứ nhất, về chúng ta đem tâm lượng mở rộng, phá chấp trước kiên cố, sau đó tiếp tục dạy bạn tu lục độ vạn hạnh, trừ phân biệt, sau cùng dạy bạn lìa tướng lìa niệm, trừ vọng tưởng. Cái trật tự thứ lớp này rất rõ ràng, rất minh bạch. Tương sở hữu phân biệt chấp trước đẳng phàm tịnh, tục kiến tạo trừ tẩy loát, phục kỳ bản tánh đức năng. Phật pháp dạy học chẳng qua là như vậy. Mục tiêu cuối cùng là khôi phục tánh đức. Tánh đức hồi phục rồi chính là Phật, chính là Bồ Tát. Mê mất tánh đức gọi là phàm phu, sau khi hồi phục liền gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Vô dĩ danh chi cưỡng danh trang nghiêm. Trang nghiêm là bất đắc dĩ, miễn cưỡng đó ra một cái tên. Trang nghiêm cũng không được chấp trước, cũng không được phép có cái ý nghĩ này. Có cái ý nghĩ này chính là vọng tưởng vi tế. Thực tắc vô sở dị trang nghiêm giả. Đây là nói lời chân thật. Làm gì có trang nghiêm chứ? Tâm của bạn vốn dĩ thanh tịnh. Tâm của tôi thanh tịnh, tâm của bạn vốn dĩ thanh tịnh, thì đâu có thanh tịnh gì để nói. Là bởi vì tâm thanh tịnh của bạn bị ô nhiễm, ô nhiễm loại trừ hết rồi, khôi phục thanh tịnh, vốn dĩ thanh tịnh. Có thể thấy thanh tịnh không phải là do tu mà có, không phải cái mới đạt được, là cái bạn vốn có. Tuy xí nhiên trang nghiêm, xí là vô cùng chăm chỉ nỗ lực đang tu. Tu cái gì vậy? Trừ vọng mà thôi. Chăm chỉ nỗ lực đang trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước, đang làm cái sự việc này. Mà trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước là phải ở trong đời sống thường ngày, ở trong công việc thường ngày, ở trong giao tiếp thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật. Ở trong đây tu lục độ vạn hạnh, ở trong đây tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm từ bi. Đây gọi là xí nhiên trang nghiêm, cũng chính là chân tu, xưa nay không dứt bỏ. Nhi vong kỳ vi trang nghiêm, câu nói này quan trọng, cũng chính là như chẳng có việc gì mà phần trước đã nói, vậy mới được. Thứ kỷ giữ không tịch chi tánh tương ưng, không làm gì là không tương ưng, là không tương ưng với tánh đức. Không tương ưng với tánh đức, những thiện pháp này chính là Phật ở trên kinh thường nói, thiện pháp hữu lậu. Các vị thử nghĩ, Phật nói hữu lậu, lậu là đại danh từ của phiền não. Hữu lậu là tuy bạn tu thiện pháp, ở trong thiện pháp hàm chứa phiền não, không phải thiện pháp thanh tịnh. Thí dụ phần trước nói là tu lục độ, lục độ là thiện pháp, bố thí là thiện pháp, trì giới là thiện pháp, nhẫn nhục là thiện pháp, thậm chí là thiền định, bát nhã đều là thiện pháp. Nhưng mà phiền não của bạn chưa đoạn. Cái mà bạn tu gọi là thiện pháp hữu lậu, quả báo là được phước báo ở trong lục đạo. Lời nói này của tôi các vị cũng nghe rõ ràng, đi hưởng phước ở trong lục đạo. Ở trong lục đạo có cõi súc sanh, có cõi ngạ quỷ. Ở trong địa ngục không có hưởng phước, đó đều là thọ tội. Ở trong súc sanh là có hưởng phước. Bạn xem, người nước ngoài nuôi thú cưng là hưởng phước. Ở trong súc sanh là có hưởng phước, phước báo của đời trước tu. Ở trong cõi ngạ quỷ là có hưởng phước. Tôi ở Singapore cũng nhìn thấy rất nhiều quỷ có phước báo. Tôi nhìn thấy các bạn thường hay cúng tế Đại Bác Công, đó chính là quỷ thần. Quỷ thần có phước báo. Bạn xem bao nhiêu người đi lễ ông, đi cúng tế ông, ông rất có phước báo, là đi hưởng phước ở trong cõi quỷ rồi. Đều là trong đời quá khứ tu lục độ vạn hạnh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa có đoạn, được quả báo như vậy. Cho nên tương ưng với tâm tánh không tịch là vô cùng vô cùng quan trọng. Chính là sau khi làm rồi như chẳng có việc gì, tuyệt đối không phân biệt chấp trước, tuyệt đối không cho rằng tôi đã làm bao nhiêu việc thiện, vậy thì hỏng rồi. Không được có cái ý nghĩ này. Nếu như cái ý nghĩ này không có, là vọng niệm dừng rồi. Công đức mà bạn tu, phần trước nói công bất đường quyên, dưới đây nói quang minh tự hiển. Quang minh là trí huệ. Bổn kinh nói tính tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng. Sanh thực tướng chính là quang minh tự hiển, hiển lộ ra một cách rất tự nhiên. Vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng đều hiện tiền rồi. Có mảy may phân biệt chấp trước ở trong đó thì quang minh phước đức của bạn không thể hiện tiền. Cái đạt được là phước báo hữu lậu trong tam giới lục đạo. Cái đó nói thực ra là thật sự đáng tiếc. Trang nghiêm Phật độ, như thị như thị. Từ đó cho thấy trang nghiêm Phật độ chúng ta có cần tác ý đi tu không vậy? Không cần thiết. Tu tâm thanh tịnh, tu phạm hạnh thanh tịnh. Thanh tịnh phạm hạnh, e rằng đồng tu mới học nghe xong lại không hiểu. Sao gọi là phạm hạnh thanh tịnh vậy? Là đời sống thanh tịnh. Đời sống thanh tịnh tu như thế nào vậy? Mặc áo ăn cơm. Chúng ta mặc quần áo muốn cầu kỳ, phải mặc chất vải gì, mặc kiểu như thế nào, mặc thấy trong lòng rất quan hỷ là không thanh tịnh. Vì sao vậy? Chấp tướng, chấp trước rồi. Bạn có phân biệt, có chấp trước, đây chính là bạn tâm không thanh tịnh. Ăn cơm cần chú trọng sắc hương vị, vậy là không thanh tịnh. Chỉ cần bên trong có vọng tưởng phân biệt chấp trước là không thanh tịnh. Mặc áo như thế nào mới thanh tịnh vậy? Bất cứ y phục nào mặc cũng được, không có phân biệt, không có chấp trước, là mặc y phục thanh tịnh. Ăn cơm giống như Thế Tôn ở mở đầu bản kinh, bản thân ngài vào đại thành xá vệ đi bát, người ta cho cái gì ăn cái đó, không có mảy may phân biệt chấp trước. Cái ăn cơm này là thanh tịnh phạm hạnh. Phạm hạnh ở đâu vậy? Ở trong đời sống thường ngày, cứ theo bổn phận mà làm, không thêm một mảy may ý nghĩ ở trong đó. Cái ý này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, không thêm một chút xíu ở bên trong. Tất cả hạnh đều là phạm hạnh. Mặc áo ăn cơm làm việc, đón tiếp khách, chúng ta ngày nay nói tất cả giao tiếp đều là phạm hạnh. Có một chút xíu phân biệt chấp trước ở trong đó, thế là không phải phạm hạnh rồi. Lý cùng sự ở trong đây đều vô cùng vi tế, vô cùng sâu rộng, cần thể hội thật tỉ mỉ. Đặc biệt ở trong giao tiếp, đồng tu học Phật chúng ta xã giao cùng với người ta là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta không thể sống tách rời xã hội. Chúng ta ăn chay, người ta ăn mặn, xã giao cùng với người ta, những lúc này tâm bạn có thanh tịnh hay không? Nếu như khởi cái ý nghĩ họ những người ăn mặn này thấy mùi vị này cũng khó ngửi, đây là tạo tội nghiệp. Tuy bạn tu là thiện nhưng mà không thanh tịnh. Chúng ta nên dùng tâm thái như thế nào để đối với họ vậy? Ở trong đây thiên biến vạn hóa, không có pháp cố định. Tôi có một ông bạn già, chúng tôi mấy chục năm, lúc tôi chưa có học Phật, chúng tôi sống chung với nhau. Tuổi tác của ông lớn hơn tôi, năm nay đại khái khoảng 75-76 tuổi. Ông kể tôi nghe một câu chuyện. Sở dĩ ông đối với Phật Pháp có ấn tượng rất sâu sắc, ông không có học Phật. Lúc còn trẻ, trong thời kỳ kháng chiến, đánh giới người Nhật, ông làm công tác bí mật, cũng chính là làm nhân viên tình báo. Sau khi Nam Kinh thất thủ, sau khi bị người Nhật Bản chiếm lĩnh, ông làm công tác ở Nam Kinh, bị người Nhật phát hiện rồi. Ông có mấy người bạn, có người bị bắt được rồi đều bị giết hết, có vài ba người trốn thoát ra được. Họ chạy trốn vào trong một cái tự miếu ở ngoài thành Nam Kinh. Người Nhật Bản đối với người học Phật cũng còn rất tôn trọng. Lão Hòa Thượng nhìn thấy ba người họ đến, ba người họ nói với Lão Hòa Thượng đội hiến binh Nhật Bản muốn bắt họ. Lão Hòa Thượng hiểu rõ, lập tức đem đầu họ ra cạo sạch, mặc áo tràng cho họ. Mọi người đều đang niệm Phật, bỏ họ đứng xen vào trong đó. Người Nhật Bản tìm khắp nơi mà tìm không ra. Như vậy là bảo toàn mạng sống rồi. Sau khi người Nhật đầu hàng thắng lợi, trở về lại Nam Kinh, liền nhớ đến ơn cứu mạng Lão Hòa Thượng. Đây là ân trọn đời khó báo. Thế là ba người họ vào trong nhà hàng Nam Kinh, gọi một bàn rượu và thức ăn thật ngon, rất cung kính thỉnh Lão Hòa Thượng đến ứng cúng. Thành ý, Lão Hòa Thượng vừa đến mới chợt nghĩ trên bàn đều là gà, vịt, cá, thịt, những thứ này, mới biết cái này không tốt, vậy làm thế nào đây? Biểu hiện rất khó xử. Lão Hòa Thượng thật tuyệt vời. Sau khi ngồi xuống, mời mọi người ngồi ăn bình thường, khiến bọn họ đều sửng sốt. Lão Hòa Thượng có phải đã ngã mặn, đã phạm giới hay không? Không có. Các vị nên hiểu, đây gọi là khai duyên. Người ta hoàn toàn không phải hữu ý, thành tâm thành ý, nhưng mà họ không biết. Thỏa mãn tâm nguyện của họ nên ăn bình thường. Mấy người này khâm phục năm dốc sát đất. Đây là chứng minh ở trong giao tiếp làm thế nào tu phạm hạnh. Nếu như người xuất gia, nếu như mình có ý, tôi không nỡ ăn thịt, anh mời tôi thế, thế thì sai rồi, thế gọi là phạm giới rồi, gọi là phá trai phạm giới. Không phải, đôi bên tâm đều thanh tịnh. Lão Hòa Thượng tâm thanh tịnh, họ là tâm chân thành cung kính, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây gọi là phạm hạnh. Đây là thật sự có trí huệ. Không giống như chúng ta, chúng ta công phu không bằng Lão Hòa Thượng. Nhìn thấy người ta ăn một chút thịt, ở bên cạnh trong tâm cả buổi không vui, trong miệng còn lầm bầm, vậy làm gì có thanh tịnh chứ? Phật không có pháp cố định để nói, pháp còn không có nhất định, cần xem tình huống lúc đó. Khai duyên của Lão Hòa Thượng nhằm độ những chúng sanh này, khiến những chúng sanh này càng có thể nhận thức sâu sắc hơn về Phật Pháp, biết Phật Pháp là rất sống động. Phật Pháp không phải là mê tín, không phải là chấp trước, cố chấp giống như trong tưởng tượng của họ kia. Không phải như vậy. Đây là điểm chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ, sau đó mới có thể ở trong giao tiếp cũng tu phạm hạnh, quảng độ chúng sanh, đại bi giả. Nhà Phật thường nói, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Chư Phật Bồ Tát, tứ chúng đệ tử của Phật, cần học tâm đại từ đại bi của Phật. Từ bi chính là yêu thương chúng sanh, quan tâm chúng sanh. Ở trong đây không có bất kỳ điều kiện gì. Yêu thương chúng sanh vô điều kiện, quan tâm chúng sanh vô điều kiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh, đây là đại bi. Thanh tịnh tâm địa, đại trí giả. Ở trong tâm có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là mê. Người đó không có trí huệ. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, cái tâm này là trí huệ. Tâm chính là trí huệ. Ở trong Bát Nhã nói thực tướng trí huệ. Thực tướng trí huệ chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là không có gì không biết. Đây là trong kinh Bát Nhã thường nói, Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô tri là tâm thanh tịnh, vô sở bất tri là sanh ra từ trong tâm thanh tịnh. Nó khởi tác dụng là không gì không biết. Đại bi đại trí, sở vị vô thượng bồ đề nhã. Từ đó cho thấy A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là gì? Chính là đại bi đại trí, chính là quảng độ chúng sanh, tâm địa thanh tịnh. Quảng độ chúng sanh, tâm địa không thanh tịnh là có bi, không có trí. Tâm địa thanh tịnh, không độ chúng sanh là có trí mà không có bi. Đều không phải Bồ Tát. Điều kiện của Bồ Tát là bi trí đẳng vận, là hoạt động bình đẳng, đó là Bồ Tát. Nhiên hành giả bất khả tồn nhất, thử thị đại bi đại trí chi niệm. Nếu bộ sau của Kinh Kim Cang là chỉ có sâu không có cạn, ý nghĩa là ở chỗ này. Chỉ sợ bạn vẫn có cái ý nghĩ này: tôi tu Đạo Bồ Tát, tôi tu hạnh Bồ Tát, tôi phải tu đại bi đại trí. Vẫn còn cái ý nghĩ này ở trong đó. Có cái ý này ở trong đó, vậy là không thanh tịnh, vậy là sai rồi. Thiểu tồn thử niệm, tiện thị pháp chấp, bất danh Bồ Tát. Hơi có tồn tại một chút loại ý niệm này, bạn vẫn là chấp trước. Phần trước đó là tình chấp. Tình chấp là phiền não. Chỗ này nói chấp pháp. Chấp pháp là phân biệt, vọng tưởng. Hay nói cách khác, trong tâm thanh tịnh của bạn vẫn còn ô nhiễm như cũ. Chẳng qua cái ô nhiễm này nhẹ hơn so với ô nhiễm thông thường, vẫn là còn ô nhiễm, vẫn chưa có đạt đến thanh tịnh thật sự. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát thông đạt vô ngã pháp giả, Như Lai thuyết danh chân thị Bồ Tát. Đây là Phật nói ra một cái tiêu chuẩn cho Bồ Tát. Làm thế nào mới có thể thành Bồ Tát gì? Nhất định phải thông đạt vô ngã vô pháp. Chữ vô này là xuyên suốt đến phần sau. Vô ngã vô pháp, chứng đắc chư pháp nhất như, vì chi pháp vô ngã, thông đạt nhất như chi chư pháp, vì chi vô ngã pháp. Pháp vô ngã, vô ngã pháp, cái ý nghĩa này không như nhau, nhưng mà quan hệ của nó vô cùng mật thiết. Trước tiên phải chứng được chư pháp nhất như. Chữ chứng ở chỗ này tương đồng với chữ chứng mà phần trước đã nói, có cạn có sâu. Chứng cạn là giải ngộ, chứng sâu là khế nhập. Giải ngộ chúng ta thông thường cũng gọi là khai ngộ. Người nào đó khai ngộ, khai ngộ chưa hẳn là chứng quả. Khai ngộ là lý họ hiểu rồi, sự cũng hiểu rồi. Bản thân họ có làm được hay chưa, điều đó vẫn còn một khoảng cách. Bản thân thật sự làm được, đó gọi là chứng ngộ, đó là khế nhập, cũng chính là được thọ dụng chân thật. Cho nên chứng được chư pháp nhất như, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, bất luận là ở trên thể, là ở trên tác dụng, ở trên tánh hoặc ở trên tướng, là giống như thập như thị mà trong Kinh Pháp Hoa nói. Thập như thị, cái thứ nhất là tướng như thị. Tướng là căn bản, đến cuối cùng là báo như thị. Như thị gốc ngọn rốt ráo, đều là ý nghĩa của chư pháp nhất như mà chỗ này nói. Đây gọi là pháp vô ngã, thông đạt nhất như chi chư pháp, vị chi vô ngã pháp. Ý nghĩa của vô ngã pháp là sâu hơn so với pháp vô ngã. Vì sao vậy? Họ đã khế nhập.
Cận Dịch, Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.